ngay khi thấy sự vật, tâm không bị dí một niệm nào. Chính khi ấy, bộ mặt thật xưa nay bày hiện, vì có thấy là có biết. Cái biết không do suy nghĩ, không do phân biệt, mới là cái biết chân thật, thoát ngoài đối đại sinh diệt. Cái biết do suy nghĩ, do phân biệt đều là động, tạm có rồi không, làm sao nó chân thật được. Cái suy nghĩ phân biệt lặng xuống, tánh giác chi nghiệp bày rỡ rỡ, nó mới thật là ông chủ muôn đời của tánh giác chi mà lặng lẽ, thì làm gì có sinh diệt. Chỗ này còn nghi ngờ gì, không nói nó chân thật vĩnh cửu. Thế nên, mắt thấy sắc tướng mà nhận được tánh thấy của mình là ngộ đạo, trái lại làm. Thiền sư Cảnh Thành ngồi trong thất, có vị tăng đứng bên cạnh. Sư bên ngoài có tiếng tăng thưa, tiếng con nhái bị con rắn bắt kêu. Sư nói, sẽ bảo chúng sinh khổ, lại có khổ chúng sinh. Hôm khác, sư hỏi vị tăng bên cạnh, bên ngoài có tiếng gì? Tăng thưa, tiếng mưa rơi. Sư bảo, chúng sinh điên đạo quên mình theo Phật. Hòa thượng thì sao? Vẫn chẳng quên mình. Vẫn chẳng quên mình, ý nghĩa thế nào? Xuất thân còn lại dễ, thoát tệ nói rất khó. Rắn bắt nhái, đó là chúng sinh khổ, vì con lớn hiếp con bé, xong lại có cái khổ chúng sinh, chính là người quên mất mình, chạy theo ngoại cảnh. Hằng ngày, tai chúng ta chỉ lắng nghe tiếng động tình bên ngoài, có khi nào nhận biết mình có tánh nghe thường trực, vừa nghe tiếng động liền phân biệt thuộc loại nào, hay dở, lợi hại, phải quấy, rồi sanh tâm yêu ghét. Cứ thế mãi không dừng, làm sao chẳng bảo là chúng sinh điên đảo quên mình theo vật. Chỉ có người tỉnh giác mới biết phản quan lại mình. Mọi động tình bên ngoài đều là pháp sanh diệt. Ông chủ biết được mọi động tình ấy mới là người chẳng sanh diệt. Vì không động, vẫn biết động. Lúc tình, vẫn biết tình. Hai tướng động tình đuổi nhau. Ông chủ vẫn ngồi yên, xem sự đổi thay của chúng. Người biết sống trở về ông chủ của mình, mặc sự sanh diệt đổi thay của trần cảnh, là vẫn không quên mình. Chỗ không quên mình ấy, làm sao diễn tả được, nên nói xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó. Tai nghe tiếng mà không chạy theo, phân biệt tiếng, lại nhận nơi mình hằng có tánh nghe, là pháp tu phản văn, văn tự tánh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Âm thanh nhỏ lớn xa gần, lúc nào cũng có. Tánh nghe thường hằng, nên mới thường nghe. Nếu tánh nghe có gián đoạn, ắt chúng ta có khi nghe, khi không. Song không khi nào chúng ta chẳng nghe. Dù khi không có tiếng động, vẫn nghe không tiếng. Đây là chứng cứ cụ thể, tánh nghe tường trực nơi mọi người chúng ta. Trong các phương pháp tu trở về tự tánh, biết phản chiếu lại tánh nghe của mình là ưu việt hơn cả. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù chọn phương pháp nào duyên thông, Ngài chọn ngay pháp nhĩ căn duyên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thiền sư có đến ngàn vạn phương tiện, lãnh hội một thì tất cả đều thông. Sau khi thông lý tuyệt đối, có giá trị thế nào? Bởi vì tất cả chúng ta đều trông thấy mọi lẽ tạm bờ của cuộc đời, khiến khao khát tìm kiếm một cái hướng về chỗ trường cũ miên viện. Xong nói đến chỗ này, dường như mọi người đều thở dài, tự nhận là vô Phật. Hầu hết đều bó tay cúi đầu trước thực thể bất sinh bất diệt ấy. Khao khát ước mơ mà không thể tìm được, không dám mò tới, thực là đau đớn vô cùng. Một khi bất ngờ bắt gặp được nó, thì còn gì sung sướng cho bằng. Chính tâm trạng tôn giả Xá Lợi Phất vân vân ở trong Kinh Pháp Hoa cũng thế. Từ khi tu hành cho đến nay, các ngài chỉ mong được quả nhị thừa, không khi nào dám ước mơ đến Phật quả. Bất ngờ được Đức Phật thọ ký cho sẽ thành Phật, thật là một điều quá sức ước mong. Nói thí dụ chàng Cùng Tử được ông trưởng giả trao sự nghiệp để bày tỏ cái tâm trạng của các ngài. Thiền sư Thủy Lạo nói với đồ đệ, từ khi ăn cái đạp của Mã Tổ đến giờ, cười mãi không thôi. Thiền sư Huệ Hại cũng nói, từ khi nhận được kho báu nhà mình đến nay, dùng mãi không thiếu, cười mãi không thôi, vì hạt châu vô giá bị đánh mất, bất chợt tìm thấy nắm được trong tay. Kể từ đây hết rồi một kiếp lang thang nghèo đói, dùng mãi không thiếu, vì nó là kho báu vô tận, ứng dụng tùy tâm, nên gọi là bảo châu như ý. Có được hạt bảo châu như ý trong tay, tự thân mọi nhu cầu đều toại nguyện, còn thêm tùy ý cứ giúp tha nhân, thật là tự lợi lợi tha viên mạng. Hạt minh châu vô giá hay bảo châu như ý đều do Đức Phật để làm thí dụ để chỉ thể tánh tuyệt đối này. Bởi vì mạng sống là cứu kính của chúng sinh, mạng sống càng dài thì giá trị càng cao, cho nên ở thế gian không ơn gì to bằng ơn cứu mạng. Chỉ cần được cứu sống thêm một vài mươi năm, người ta cho đó là ơn sâu trời bể. Đạt được thể tánh này là nhận lấy sinh mạng trường tồn miên viễn, vượt ngoài vòng thời gian, không còn dùng con số nào tính kể được. Đức Phật dùng thí dụ điểm mực nơi phẩm Như Lai thọ lượng trong kinh Pháp Hoa là nói rõ ý này. Đem thế giới tam thiên nghiền thành bụi nhỏ, lấy bụi ấy làm mực, đi sang phương Đông, trải qua trăm ngàn muôn ức thế giới mới điểm một điểm mực, gồm hết những thế giới có điểm mực và không điểm mực đã đi qua, nghiền nát thành bụi. Mỗi hạt bụi tính là một kiếp, thử tính tuổi thọ Phật là bao nhiêu. Dù có nhà toán học tài tình mấy cũng không sao tính nổi tuổi thọ của Phật. Phật ở đây là chí Phật Pháp Thân, tức là thực thể tuyệt đối sẵn có nơi mọi chúng sinh vậy. Thực thể này không những vượt ngoài thời gian mà cũng bao trùm khắp không gian. Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dùng thí dụ phá vi trần xuất kinh quyển để nói lên thể rộng lớn của nó. Nói rằng có một quyển kinh lượng bằng thế giới tam thiên đại thiên, vò tròn nhét trong hạt bụi nhỏ. Có người trí huệ xem biết, dùng phương tiện đập vỡ hạt bụi lấy quyển kinh. Trong quyển kinh ghi chép đầy đủ mọi sự thật của thế giới tam thiên đại thiên. Quyển kinh dù thể tánh tuyệt đối hay Phật tánh, hạt bụi dù cho thân tứ đại của chúng sinh. Muốn biết mọi sự vật trong vũ trụ, không gì hơn ngay nơi thân này nhận ra thể tánh tuyệt đối, mọi sự thật hiện bày đầy đủ trong ấy. Có ai ngờ trong hạt bụi nhỏ lại chứa quyển kinh to như thế? Chỉ người trí huệ là Phật mới nhận thấy được nó. Chúng ta không khi nào dám thừa nhận mình có cái thể tánh rộng lớn trùm khắp vũ trụ, mà hàng tự nhận mình như cây lao, cây sậy trên địa cầu, như hạt cát trong bãi sa mạc. Vì thế, đọc kinh Duy Ma Cật thấy nói, ông Duy Ma Cật đưa tay nắm thế giới dời đi nơi khác, làm sao chúng ta dám tin? Tôn giả A Nan sau khi ngộ được chân tâm, bạch Phật rằng, con xem thân cha mẹ sanh so với chân tâm như hạt bụi trong hư không, như hòn bọt ngoài bể cả. Kinh Lăng Nghiêm. Tuệ Trung Thượng Sĩ, một tiền sư Việt Nam, có vị tăng hỏi, sinh tử là việc lớn, làm sao giải quyết? Thượng Sĩ đáp, trong hư không dài có chứng gì hai vành xe, ngoài bể cả có ngại gì hòn bọt nổi. Ý nói rằng, sự sinh tử của thân này đối với Pháp Thân như hai vành xe ném trong hư không, như hòn bọt nổi trong bể cả, có nghĩa lý gì mà quan trọng? Hạt bụi sánh với hư không, hòn bọt so với bể cả, giá trị quá rõ ràng nên nói viên ngọc vô giá. Sống được với thể tánh này thì diệu dụng vô cùng, lợi mình lợi người viên mãn. Hàng ngày chúng ta chỉ sống với vọng tưởng, mà còn có trăm ngàn tác dụng, tạo ra trăm điều ngàn việc. Phương chi, sống với thể tánh linh minh thì diệu dụng làm sao lường được? Căn cứ hiện tượng thế gian phán xét để thấy rõ điều này. Trên thế gian, cái gì càng thô thì dụng càng yếu, cái gì càng tế thì dụng càng mạnh. Như đất, thể thô hơn nước nên bị nước cuốn. Nước thể thô hơn gió nên bị gió đùa. Sức mạnh của gió làm tan cả đất, uổng phân cả nước mà không thấy hình dáng tướng mạo gì. Sức mạnh của nguyên tử, của kinh khí cũng tương tự như thế. Vọng tưởng là tướng tâm duyên theo pháp trần nên có tướng mạo. Khi tâm ta tưởng quả núi, liền có quả núi hiện nơi tâm. Tâm nhớ người, liền có người hiện. Giấy tâm thì có cảnh, tâm cảnh dính liền nhau. Tâm không rời cảnh, đó là tâm hư vọng, cũng gọi là vọng tưởng. Cảnh có đến ngàn vàng, nên tâm duyên cảnh cũng cả trăm thứ. Có tướng mạo là tâm thô, chia nhiều thứ là tâm bị phân tán. Tâm thô và phân tán nên công dụng của nó yếu ớt, tầm thường. Khi vọng tưởng đã lặn sạch, chỉ còn một tâm thể linh minh, không hình dáng tướng mạo, nên ứng dụng vô cùng. Đến chỗ này gọi là diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng không thể nghĩ bàn, nên dụ là bảo châu như ý. nắm hạt châu này trong tay, thì mọi việc đều như ý, tức là mãn nguyện tự tại. Một bên công dụng tầm thường của hạt, một bên diệu dụng không thể nghĩ bàn, tự do tự tại. Đối chiếu nhau, chúng ta thấy rõ giá trị sai biệt của đôi bên rồi. Chân lý tuyệt đối không có ở bên ngoài, mà nằm sẵn ngay nơi chúng ta. Chúng ta muốn tìm nó, phải biết quay lại mình, đừng chạy ra ngoài tìm kiếm vô ích. Chân lý tuyệt đối nơi mình chính là ông chủ của mình. Nhận ra ông chủ thì mọi chân lý trong vũ trụ đều thấy rõ. Nhận ra và sống được với ông chủ của mình thì vòng luân hồi chấm dứt, mọi khổ đau hết sạch, được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Học Phật bằng cách nào? Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian, môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước phải biết số, cái học thuộc của chương, học cách cộng trừ nhân chia, lên nữa phải học công thức phương trình, vân vân. Môn văn chương, trước phải biết chữ cái, học sắp vần, viết chánh tạ, học văn phạm, tập cách làm văn, vân vân. Phương chi Phật pháp là môn học giác ngộ mà không có phương pháp riêng của nó hay sao? Phương pháp học Phật tức là ba môn huệ học: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Bởi vì muốn vào cửa giác ngộ không phải anh tướng trí tuệ thì không sao vào được. Phật pháp là chân lý, là những sự thật. Nếu không có ngọn đuốc trí huệ soi sáng, làm sao chúng ta thấy mọi sự thật ở chung quanh? Không cần trí huệ, chỉ dùng lòng tin đến với đạo để học Phật pháp thật là sai lầm lớn lao. Đây là chứng bệnh trầm trọng của Phật tử hiện thời. Cần chữa lành bệnh này, chúng ta phải ứng dụng triệt để ba môn huệ học vào công trình tu học Phật pháp. Thế nào là văn huệ? Văn là nghe. Do nghe giáo lý Phật pháp, trí huệ mở sáng, gọi là văn huệ. Chúng ta nghe Phật pháp qua lời giảng dạy của chư tăng, của thiền hữu tri thức đã tu học trước ta. Những lời giảng dạy ấy xuất phát từ kinh điển của Phật, trong đó chứa toàn lời lẽ chân chính, chỉ bày mọi sự thật cho chúng sinh. Càng nghe trí huệ chúng ta càng sáng, hoặc chúng ta trực tiếp đọc kinh sách Phật, khiến mở mang trí huệ cũng thuộc văn huệ. Chịu khó nghe giảng dạy, chịu khó nghiên cứu kinh sách Phật, đó là người biết từ cửa văn huệ tiến thẳng vào ngôi nhà Phật pháp. Thế nào là tư huệ? Tư là suy xét, phán đoán. Do suy xét phán đoán những lời dạy trong Phật pháp, trí huệ càng tăng trưởng. Chúng ta được nghe lời chỉ dạy của thầy bạn dẫn từ trong kinh Phật ra, xong nghe rồi tin liền là chưa đủ tư cách học Phật, buộc chúng ta phải dùng trí phán đoán xem đúng hay sai. Nếu quả thật đúng, từ đó chúng ta mới tin, có thế mới thực hành đúng câu các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp trong kinh Pháp Cú. Chúng ta muốn mở mang trí huệ, song tự mình làm sao mở được? Phải mồi ngọn đuốc trí huệ của mình với ngọn đuốc chánh pháp của Phật, trí huệ mới phát sáng. Mồi bằng cách nào? Ví như chúng ta nghe vị sư giảng rằng tất cả thế gian đều là vô thường, sau đó phải dùng trí huệ của mình phán đoán xem đúng hay không. Chúng ta tự đặt câu hỏi: tất cả thế gian đều là vô thường, có sự vật nào thoát ngoài luật lệ ấy chăng? Nếu có, câu nói này chưa phải chân lý, bằng không mới thật đúng chân lý. Chúng ta sẽ hoàn toàn tin, thế rồi ta tự khảo sát. Con người có phải vô thường không? Từ ông bà đến cha mẹ chúng ta đều có sanh ra, lớn lên, bệnh hoạn, già yếu, rồi chết. Kể luôn cả ta, khi nào còn nhỏ bé, lớn lên, bệnh hoạn, già yếu, rồi cũng sẽ chết. Trong gia đình thân tộc chúng ta đã thế, ngoài xã hội cũng thế, cả nhân loại trên thế giới cũng thế, ngàn xưa là thế, mãi sau này cũng thế, quả là con người vô thường. Đến những sự vật nào, nhà cửa, bàn ghế, xe cộ, vân vân, có bị vô thường không? Chính cái nhà của mình khi mới cất thì tốt đẹp lành lặn, qua vài ba năm thấy cũ dần,
đến 5-10 năm thì hư sạch. Cái bàn viết cũng thế, khi mới đóng xem bóng loáng tốt đẹp, dùng mấy năm thấy đã cũ, tróc sơn khờn mặt, rồi đây sẽ một nát hư hoại. Chiếc xe đạp khi mới mua đem về mới toanh, chạy được 1 năm vỏ đã rách, cổ lỏng, các con ốc lờn, vài năm nữa sẽ hư. Thế là nhà cửa, bàn ghế xe cộ, những vật cần dùng bên cạnh chúng ta thảy bị vô thường chi phối, cho đến 100.000 vật khác nếu khảo sát đều thấy đồng một số phận như nhau. Chúng ta có thể kết luận rằng tất cả thế gian là vô thường, quả thực là chân lý. Ta tin chắc lẽ này, dù có ai nói khác đi cũng không làm lay động được lòng tin của ta. Bởi lọc tin này đã được gạn lọc qua sàn lý trí nên nó vững chắc, không dễ gì làm lung lay. Lại một thí dụ, chúng ta nghe vị sư giảng lý luân hồi bảo rằng muôn vật ở thế gian đều xoay quanh vòng luân hồi. Ta tự đặt câu hỏi, tại sao muôn vật đều luân hồi, có vật nào không luân hồi chăng? Chúng ta bắt đầu xét từ thực vật. Cây cối thành hình bắt nguồn từ hạt, hạt nảy mầm tăng trưởng thành cây, nở hoa kết trái, trái sanh hạt, hạt lại nảy mầm, lộn đi đảo lại không cùng. Song đó là sự lộn đi đảo lại từ cây này sang cây khác. Ngay bản thân cây ấy có đảo lộn vậy không? Cũng lộn đi đảo lại như thế. Thân cây hẹn sống đây do chăm rễ, hút đất nước, nuôi dưỡng mới được sinh trưởng, dần dần thành đại thọ. Rễ hút đất nước nuôi dưỡng thân cành lá, lá rụng biến thành phân đất. Cành gãy mục cũng thành phân đất, thân cây ngã mục cũng trở về đất nước. Thân cây nhờ đất nước sinh trưởng, khi ngã mục lại trở về đất nước. Nước do ánh nắng bốc thành hơi, hơi lên cao gặp khí lạnh đông lại, rơi xuống thành nước. Nước lại bốc hơi, mãi mãi không cùng. To như quả địa cầu, vẫn quay tròn quanh cái trục. Sáng rồi tối, tối lại sáng. Căn cứ vào sự quay tròn của nó, người ta chia ra ngày giờ tháng năm, thời tiết xuân hạ thu đông, xoay vần thế mãi không cùng. Do sự khảo sát trên, chúng ta khẳng định rằng muôn vật ở thế gian đều xoay quanh vòng luân hồi là sự thật, không còn gì phải nghi ngờ. Trên đây tạm cử vài thí dụ làm căn bản cho cuộc công cuộc suy xét phán đoán Phật pháp. Căn cứ vào đây, chúng ta phán xét những lời Phật dạy hoặc Chư Tăng dạy trong những trường hợp khác, có thế mới phân biệt được chánh tà và mới đúng tinh thần người học Phật. Thế nào là tu huệ? Sau khi phán xét lời Phật dạy là đúng, chúng ta đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, khiến chánh lý càng bày hiện sáng tỏ là tu huệ. Ví như đã biết rõ tất cả thế gian là vô thường, chúng ta ứng dụng sự vô thường vào đời sống của mình trong những trường hợp như sau. Đã biết rõ thế gian là vô thường, khi gặp vô thường đến với bản thân, với gia đình ta, ta vẫn giữ bình tĩnh, không hốt hoảng hãi sợ, vì biết chắc rằng điều đó ở thế gian không ai tránh khỏi. Sợ hãi kinh hoàng chỉ làm rối thêm vô ích. Bởi không sợ nên tâm ta bình tĩnh sáng suốt, giải quyết mọi việc một cách tốt đẹp. Chúng ta vẫn đủ sáng suốt để khuyên dạy cho những người đồng cảnh ngộ bớt đau khổ. Biết rõ thế gian là vô thường, mọi sự tranh giành danh lợi tài sắc lòng ta nguôi lạnh. Tranh giành những thứ tạm bợ ấy làm gì, để rồi chuốc khổ về mình, gây đau khổ cho người, rốt cuộc chỉ thành việc mò trăng bắt bấm. Lòng tham lam giành giật dục lạc thế gian do đây dứt sạch. Đã thấy rõ lẽ vô thường, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, phải cố gắng làm mọi việc lành. Nếu cơn vô thường đến, chúng ta có muốn làm cũng không sao làm được. Lại biết quý tiết thì giờ, một ngày qua rồi không tìm lại được, phải cấp bách nỗ lực làm lợi mình lợi người, không thể chần chờ. Đó là 3 trường hợp do biết thế gian vô thường, chúng ta khéo ứng dụng tu hành trong cuộc sống hiện tại của mình. Bao nhiêu sự lợi ích tốt đẹp sẽ theo đó mà tăng trưởng. Sự tu hành ấy đi đôi với tâm trí tỉnh táo sáng suốt nên gọi là tu huệ. Ví dụ khác, chúng ta nhận rõ muôn vật luân hồi, liền ứng dụng lý luân hồi vào cuộc sống của mình. Nếu phải luân hồi chúng ta chọn cái luân hồi nào tốt đẹp an ổn hơn? Ví như các loài thảo mộc từ hạt nảy mầm sinh trưởng thành cây, đơm hoa kết quả, hạt lại nảy mầm. Chúng ta nên chọn lựa hạt tốt giống ngon đem về ươm để sau này kết quả ngon cho ta và mọi người được thưởng thức vị ngon. Cũng thế, trong vòng luân hồi, bản thân ta cũng không thoát khỏi. Ta cần tạo những nhân tốt, nhân an vui để mai kia có lăn lộn cũng lăn lộn trong chỗ tốt, chỗ an vui. Đã biết muôn vật luân hồi, chúng ta phải tìm xem nguyên nhân nào lôi cuốn vào trong ấy. Biết rõ nguyên nhân rồi, phải tìm cách thoát ra ngoài dòng luân hồi, không đầu hàng khuất phục để chịu lăn mãi trong luân hồi như các nhà khoa học nghiên cứu biết sức hút của quả đất, sau đó tìm cách chế phi thuyền đủ sức mạnh vượt ra ngoài dòng hút của quả đất, đi thẳng vào quỹ đạo, vân vân. Biết luân hồi để tìm cách thoát ra chính là tinh thần tu huệ. Văn huệ, tư huệ rất cần thiết, song tu huệ lại càng quan trọng hơn. Nếu có văn huệ, tư huệ mà thiếu tu huệ thì chỉ là huệ rỗng, không lợi ích thiết thực cho đời sống con người. Nhờ tu huệ mới thẩm định được giá trị văn tư ở trên và giúp cho văn tư được kết quả viên mãn. Vì thế, Đức Phật dạy hàng Phật tử đi chùa là cốt gặp chư Tăng, chư Ni. Gặp Tăng Ni rồi, cần phải thưa hỏi Phật Pháp. Thưa hỏi xong phải ghi nhớ. Ghi nhớ rồi, cần phán xét. Phán xét rồi, phải tiến tu. Được vậy mới đúng tinh thần Phật tử, phỏng theo bài kinh Ma A Nam trong tập A Hàm. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng tình với Phật. Thở quá khứ lâu xa, Ngài gặp Phật dạy tu phương pháp văn tư tu được vào chánh định và cho hiệu là Quan Thế Âm. Kinh Lăng Nghiêm. Chính trong giới Bồ Tát, Phật cũng dạy, dù ở xa trăm ngàn dặm, nghe có người nói kinh luật, người mới thọ giới Bồ Tát cũng phải mang kinh luật đến đó học. Kinh Phạm Vọng. Quả nhiên, Đức Phật không chấp nhận đệ tử tu hành tối dốt, phải đầy đủ ba môn huệ học mới xứng là đệ tử của Ngài. Ba môn huệ học này hoàn toàn thích hợp với tinh thần khoa học hiện nay. Bất luận môn học nào, trước tiên phải học lý thuyết, kế phê bình lý thuyết, sau thí nghiệm hay thực hành lý thuyết. Lý thuyết tức là văn huệ, phê bình tức là tư huệ, thí nghiệm tức là tu huệ. Có như vậy, môn học mới tiến bộ và phát minh những điều mới lạ. Tuy nhiên, về mục tiêu chính yếu, Phật học vẫn khác khoa học. Khoa học cốt phát minh mọi sự thật của ngoại giới, chinh phục giành quyền làm chủ thiên nhiên, bắt thiên nhiên làm theo ý muốn con người để tạo vật chất dồi dào sung túc cho nhân loại. Phật học xoay lại ngự trị bản thân mình, gạn lọc đào thải những tâm thức nhơ xấu, kiến tạo một tâm hồn trong sáng an vui tự tại. Bởi khoa học gây tạo điều kiện vật chất dồi dào nên con người dễ tranh đua giành giật kình chống lẫn nhau. Phật học cốt xây dựng tâm hồn trong sáng nên người biết tu theo lòng sẽ mở rộng thương yêu bảo bọc lẫn nhau. Vì thế ba môn huệ học đều đặt căn cứ trên nguyên tắc xem lại chính mình. Nắm vững nguyên tắc này, đọc kinh sách Phật, chúng ta nhận định phán xét không bị sai lầm. Làm sao tu theo Phật? Chỉ dạy chúng sinh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng sai biệt của chúng sinh, không thể đồng tu theo một pháp môn mà kết quả như nhau được, bất đắc dĩ Phật phải dạy nhiều phương pháp tu khác nhau, trong đó đại khái chia làm hai loại: tu còn luân hồi và tu ra khỏi luân hồi là giải thoát. Tu còn luân hồi. Trong phần Phật pháp ở trước, chân lý phổ biến có nhân quả và dương sinh, động cơ chủ yếu của hai lý này là nghiệp, cho nên nói nghiệp quả và nghiệp duyên. Do nghiệp lành dữ làm nhân, đưa đến kết quả tốt xấu là quả. Bởi nghiệp lôi cuốn thúc đẩy theo duyên kết hợp sinh trưởng, nghiệp mãn duyên rã rời thì hợp thể tan hoại. Thế nên nghiệp là chủ động trong vòng luân hồi. Nghiệp hệ trọng dường ấy, chúng ta cần biết nó là gì. Nghiệp là hành động tạo tác của chúng sinh, xuất phát từ thân miệng ý, nói gọn là tác động. Tác động do chúng sinh tạo ra, rồi chi phối lại chúng sinh. ví như chàng họa sĩ tưởng tượng vẽ hình một mỹ nữ, vẽ xong ngắm xem những nét kiều diễm của mỹ nữ, chàng ta lại xin yêu bức họa do chính tay mình vẽ. Cũng thế, chúng sinh do thân miệng ý tạo nghiệp, nghiệp lại lôi cuốn chúng sinh đi thọ quả báo, thọ báo lại tạo nghiệp mãi mãi không cùng, sự quanh quẩn xuống lên do động cơ nghiệp thúc đẩy, gọi là luân hồi. Nói đến nghiệp là xác định quyền làm chủ của chính mình, mình tạo rồi mình chịu, không do sức thiên liên nào tạo nên, cũng không do sự bắt buộc của tha nhân, chỉ có tác động của chúng ta, lâu thành thói quen, có sức mạnh chi phối lại chúng ta. Ví như bình hút thuốc, ghiền rượu chẳng hạn. Không có người nào vừa biết ăn, biết nói là ghiền thuốc, ghiền rượu ngay. Phải do buổi đầu tập tành lâu ngày thành thói quen, có sức mạnh thúc đẩy người ta phải tiếp tục đi theo con đường đó, tức là thành bệnh ghiền. Khi đã thành bệnh ghiền, thì chi phối hoàn toàn đời sống của họ. Có đôi khi, họ chán sợ cái bệnh của mình, muốn dừng bỏ mà không thể bỏ được. Đó là sức mạnh của nghiệp giận. Nghiệp có chia nghiệp lành và nghiệp dữ, nhưng cả hai đều còn cuốn hút trong vòng luân hồi. Người biết tu cần ghi tạo nghiệp lành, chừa bỏ nghiệp dữ. Đó là chúng ta biết chọn lựa sự luân hồi tốt đẹp, an ổn trong tương lai. Như ở thế gian, có người muốn tìm thú vui tao nhã một mình, hằng ngày tập uống trà chơi kiện, làm thơ, lâu rồi thành thói quen, thiếu những thứ ấy, nghe buồn bực khó chịu, đã thành nghiệp trà thơ. Có người thích thú vui cờ nhạc cùng vài tri kỷ, đánh nhạc chơi cờ, dần dần thành thói quen, thiếu nó cũng không chịu nổi, đã thành nghiệp cờ đàn. Có người ưa cái vui say sưa nhộn nhịp, vào ca lâu tụ điếm, y trường, mãi thành thói quen. Không đến đó cảm nghe sầu não, bức rứt, đã thành nghiệp rượu chè. Có người thích đỏ đen, rủ nhau đến sòng bạc, nhiều lần trở nên nghiện cờ bạc, đã thành nghiệp cờ bạc. Những nghiệp này đều do người tập tành mà có, không phải ngẫu nhiên được thành. Trong những nghiệp ấy, có cái thanh bai, tao nhã, có cái vui vẻ nhẹ nhàng, có cái hư người mất nết, chung quy đều do người tập lấy rồi chịu lấy. Thế là chúng ta trọn quyền định lấy số phận hiện tại và vị lai của mình. Nghiệp xuất phát từ thân miệng ý của chúng ta, nơi thân có giết hại, trộm cướp, dâm dật, nơi miệng có nói dối trá, nói ly gián, nói hoa mị, nói thô bạo, nơi ý có si mê, tham lam, nóng giận. Những điều này dường như thói xấu ngàn đời đã mang sẵn trong con người chúng ta. Chúng ta có mặt trên nhân gian này là có nó theo. Thói quen này làm đau khổ chúng sinh nên gọi là nghiệp ác. Biết dừng những thói xấu ấy hay chuyển cái xấu thành tốt là biết tu. Tu có hai hàng, dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Tu dừng nghiệp, từ xa xưa không biết đạo lý. Chúng ta buông lung, thân chạy theo sự giết hại, trộm cướp, dâm dật là tà dâm, làm đau khổ chúng sinh, tức là nghiệp ác nơi thân. Giờ đây biết đạo lý, dừng lại, không làm nữa, là tu dừng nghiệp của thân. Trước kia nơi miệng, vừa nói dối trá, nói ly gián, nói hoa mị, nói thô bạo để lường gạt, chia lìa, sai mê, bực tức, khiến người đau khổ là nghiệp ác của miệng. Hiện nay, biết chặn đứng ngăn đó, không cho nói những lời ấy nữa, là tu dừng nghiệp nơi miệng. Khi xưa, ý phóng túng chạy theo si mê, tham lam, nóng giận, lôi cuốn bản thân mình vào đường lầm lạc khổ đau và làm thương tổn đến kẻ khác là nghiệp ác của miệng. Giờ này chúng ta biết hối lỗi, bắt buộc nó dừng lại là tu dừng nghiệp của ý. Biết dừng ba nghiệp làm ác, tức là ba nghiệp lành, vì không còn làm đau khổ chúng sinh. Ta không tạo nghiệp khổ với chúng sinh, làm gì bị nghiệp ác lôi cuốn chúng ta đến nơi đền trả. Song biết dừng nghiệp ác mới là cái thiện tiêu cực, cần tiến lên tu cái thiện tích cực chuyển nghiệp. Tu chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp tức là thay nghiệp xấu, đổ thành nghiệp tốt. Thay vì ngày xưa, thân ưa giết hại, trộm cướp, dâm dật, nay thích làm việc cứu mạng, giúp đỡ, trinh bạch là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của thân. Ngày xưa miệng thường nói dối trá, nói ly gián, nói hoa mị, nói thô bạo, nay đổ thành nói chân thật, nói hòa hợp, nói đúng lý, nói nhãi nhặn là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của miệng. Ngày xưa, ý hay si mê, tham lam, nóng giận, nay sửa lại thành trí huệ, buông xả tự bi là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện của ý. Tu mười nghiệp lành này có tính cách xây dựng, kiến tạo sự an vui tốt đẹp cho mọi người. Ở nhân gian, nếu được đa số người biết tu chuyển nghiệp, thì nhân gian không cầu hạnh phúc, mà hạnh phúc cũng tự đến. Biết tu chuyển nghiệp thì hiện tại được an lành, tương lai cũng vui vẻ. Tuy còn luân hồi, song người biết tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp hẳn đến những nơi vui vẻ cao sang. Ngược lại, kẻ buông lung ba nghiệp làm ác thì thường tới lui những nơi đau khổ cơ cực. Như nhân loại hiện sống trên quả địa cầu này, có những nơi vui tươi sung sướng, cũng có những nơi đau khổ nghèo nàn. Đến trong một nước một xứ cũng vẫn có kẻ khổ người vui. Quan sát qua những cảnh tượng ấy, chúng ta thấy tùy nghiệp duyên gây tạo, sự khổ vui sai biệt của chúng sinh thật quá rõ ràng. Mặc dù thế, muốn giúp sức mạnh cho việc tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp được kết quả viên mãn, điều kiện tiên quyết phải quy y Tam Bảo và gìn giữ năm giới. Quy y là đặt định hướng cho cả cuộc đời của mình. Chúng ta tập tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp để nhằm mục đích gì? Phải chăng vì muốn tiến theo gót chân của Đức Phật, sống theo chánh pháp của Ngài, nương sự hướng dẫn của chư Tăng, để cuộc sống của chúng ta càng ngày càng vươn cao? Suốt đời chúng ta nhằm thẳng mục tiêu ấy mà tiến, không còn thái độ ngại ngùng chần chờ, dũng cảm cương quyết, vượt mọi trở ngại, đến được mục tiêu mới thôi. Được vậy mới đúng tinh thần quy y Tam Bảo, tức là xứng đáng sự trở về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Giới luật là hàng rào ngăn chặn ba nghiệp khỏi rơi vào hố tội lỗi. Gìn giữ năm giới là trạm nghỉ chân đầu trên con đường tu dừng nghiệp. Thiếu trạm nghỉ chân này, chúng ta không đủ sức khỏe để leo lên ngọn núi thiện nghiệp an toàn. Năm giới cũng là nấc thang đầu trên cái thang giải thoát. Mọi sự an lành siêu thoát đều bắt nguồn từ năm giới. Cho nên là Phật tử phải xem trọng và tuân giữ năm giới như người gìn giữ hòn ngọc quý trong khi đi xuyên qua bọn người bất lương. Bởi quy y giữ giới có tính cách quan yếu như thế, nên mọi người muốn trở thành Phật tử trước phải phát nguyện quy y Tam Bảo và gìn giữ năm giới. Đầy đủ quy giới rồi, chúng ta mới có thể tiến tu lên các pháp môn khác. Tu ra khỏi luân hồi giải thoát. Chúng ta đã biết chủ động lực trong vòng luân hồi là nghiệp, thân miệng ý là nơi xuất phát nghiệp. Nghiệp còn thì còn luân hồi, nghiệp sạch thì hết luân hồi. Nhưng trong ba nghiệp, ý nghiệp là chủ động. Vì có ý nghĩ mới có sai khiến miệng nói, thân làm. Muốn sạch nghiệp, chúng ta trước phải lo tạo thành ý nghiệp. Không chịu dọn dẹp ý nghiệp, chỉ lo tu tập thân miệng là làm việc ngọn ngành. Thổ xưa, Tổ Hoài Nhường ở Nam Nhạc thường thấy tiền sư đạo nhất là Ngài Mã Tổ ra tảng đá ngồi thiền suốt ngày. Tổ đến hỏi, Đại Đức ngồi thiền để làm gì? Đạo nhất thưa, để làm Phật. Hôm sau, Tổ lấy hòn gạch đến trước phiên đá bên cạnh tảng đá đạo nhất ngồi thiền, Tổ mài. Đạo nhất thấy lạ hỏi, Thầy mài gạch để làm gì? Tổ đáp, mài để làm gương. Đạo nhất thưa, mài gạch đâu thể làm gương được. Tổ bảo, ngồi thiền đâu thể thành Phật được. Đạo nhất hỏi, vậy làm thế nào mới phải? Tổ bảo, như trâu kéo xe, nếu xe không đi, đánh xe là phải, hay đánh trâu là phải? Đạo nhất lặng tin. Xe là cái bị động, trâu là chủ động. Muốn điều khiển xe đi, phải nhằm thẳng cái chủ động thôi thúc nó. Cắm đầu đánh đập thôi thúc cái bị động chỉ là việc phí công vô ích. Thân miệng là cái bị động, ý là chủ động. Không chịu thúc liệm ý, cố kềm thân ngồi ngay thẳng hay khiến miệng đập tùng mãi cũng là việc công công. Thúc liệm kềm hãm ý đâu hạn cuộc hình thức ngồi hay đứng, mà cả bốn quan nghi đi đứng ngồi nằm đều phải theo dõi luôn. Hằng theo dõi như thế, khả dĩ chẳng đứng được ý nghiệp. Ý nghiệp dừng lặng rồi, thân nghiệp khẩu nghiệp theo đó được thanh tịnh. Thế nên những phương pháp tu trong đạo Phật như tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền đều nhắm thẳng chặn đứng ý nghiệp. Các vị tôn túc thường dạy, tụng kinh không loạn tượng mới đầy đủ phước đức, trì chú tâm không sao động mới linh nghiệm, niệm Phật nhất tâm mới được vãng sanh, tọa thiền tâm lặng lẽ mới được chánh định. Không loạn tượng, tâm không sao động, nhất tâm, tâm lặng lẽ đều là trạng thái dừng lặng của ý nghiệp. Tuy pháp tu có thô tế khác nhau, song cứu kính đều gặp nhau ở chỗ dẹp sạch ý nghiệp. Đứng về mặt cứu kính nhìn nhau, chúng ta dung thông tất cả pháp tu, không thấy gì chướng ngại. Từ cửa phương tiện phê bình nhau, chúng ta thấy dường như có mâu thuẫn lẫn nhau. Cho nên người thông là nhìn đến chỗ cứu kính, kẻ hàng cuộc chỉ thấy ở phương tiện. Phật pháp như ngôi nhà nhiều cửa, bất luận từ cửa nào miễn vào được trong nhà đều gặp như nhau, đồng chứng kiến những sự vật hiện có như nhau, băn khoăn thắc mắc tại sao người đó đi cửa kia không đi cửa này, hoặc cố tình khuyến dụ họ trở lại đi cửa này đừng đi cửa kia, là tâm trạng của kẻ học Phật sơ đẳng. Hãy tự do chọn lấy một cửa nào thuận tiện với vị trí đang đứng, cố gắng tiến vào nhà sẽ được lợi ích. Đây là lời khuyên của người thông suốt. Phạm vi quyển sách này, chúng tôi chỉ giải thích đơn giản về hai phương pháp niệm Phật và tu thiền. Nói khác đi là lối tu của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông, để hành giả nương theo đó tiến tu giải thoát luân hồi sinh tử. Phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật có quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Quán tượng niệm Phật căn cứ kinh Quán Vô Lượng Thọ, trì danh niệm Phật căn cứ kinh A Di Đà. Trì danh niệm Phật được đại đa số tăng ni và Phật tử tu tập, nên ở đây riêng giải thích. Pháp môn tu tập nào của Phật dạy đều có chia phương tiện và cứu kính. Phương tiện ví như cửa cổng, cứu kính ví như ông chủ nhà. Muốn gặp ông chủ nhà, trước tiên chúng ta phải từ cửa cổng đi vào nhà. Nếu không nương cửa cổng thì khó vào đến nhà, muốn là gặp ông chủ. Cửa cổng là điều kiện tiên quyết để gặp ông chủ. Thiếu điều kiện này thì sự mong muốn khó thành đạt. Phương pháp trì danh niệm Phật muốn được kết quả viên mãn, trước phải khéo ứng dụng phương tiện của nó. Thế nào là phương tiện của pháp trì danh niệm Phật? Phương tiện trì danh niệm Phật là dùng tình cảm để dẹp tình cảm. Nói cụ thể hơn, dùng gai lễ gai. Cho nên cửa phương tiện của nó là ưa hay là hân, và chán là yểm hay hồi hướng. Bởi vì phàm phu chúng ta hằng đắm mê theo dục lạc thế gian, thường ngày tâm niệm cứ tung tăng đuổi theo dục lạc, muốn dừng tâm niệm lại song không tài nào dừng nổi. Thấy thế Phật thương xót vì chúng ta nói kinh A Di Đà, chủ yếu trong ấy trước diễn tả cảnh trang nghiêm đẹp đẽ ở cõi cực lạc, sau chê trách sự khổ sở nhơ nhớp ở cõi ta bà, khiến chúng sinh sanh tâm thích cõi cực lạc, chán ngán cõi ta bà. Tâm ưa chán đến cao độ thì niệm danh hiệu Phật dễ được nhất tâm. Nếu không biết ưa chán, dù có niệm Phật cũng chỉ niệm trong loạn tưởng mà thôi. Thế nên ưa chán là cửa cổng đi vào ngôi nhà cực lạc. Ưa cái gì? Để theo kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca định nghĩa cõi cực lạc là: chúng sinh trong cõi này không có các thứ khổ, chỉ thọ các điều vui nên gọi là cực lạc. Lại nữa, cõi cực lạc nào là hàng rào, lưới giăng, hàng cây đều làm bằng bốn thứ báu: bạc, vàng, lưu ly, pha lê. Ao nước rất ngon lành, đầy đủ tám thứ công đức. Trên bờ ao có nhà lầu xây bằng bảy báu: bạc, vàng, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mạ nạo. Dưới ao có hoa sen, lá to bằng bánh xe, hoa nở phát ánh sáng tùy theo sắc và nhã hương thơm ngào ngạt. Có nhạc trời, có mưa hoa, có chim hót thành tiếng nói pháp. Đức Phật chủ gọi cực lạc hiệu A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, đang vì chúng nói pháp. Dân chúng ở cõi này toàn là hàng thính văn, Bồ Tát, tu hành đều được không còn lui sụp, và có những vị chỉ còn một đời được bổ đi làm Phật, cho nên ở đây thảy đều là hạng người lành bậc thượng. Cõi này chứa đựng đầy đủ những yếu tố mà chúng ta đang ưa thích, nào là thuần vui không khổ, trang nghiêm đẹp đẽ, bảy báo dễ đầy, thầy thánh bạn hiền, sống lâu khỏe mạnh, ăn mặc tùy ý, lui tới thông dong. Những hình ảnh này khiến chúng ta khao khát ước mơ, đó là ưa. Chán cái gì? Phần sau kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói: chư Phật ở mười phương cũng khen ngợi ta rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc ít có khó làm, hay ở thế giới ta bà xấu ác, đầy dẫy năm thứ nhơ nhớp, kiếp người nhơ nhớp, kiến chấp nhơ nhớp, phiền não nhơ nhớp, chúng sinh nhơ nhớp, mạng sống nhơ nhớp, được thành Phật vì chúng sinh nói pháp khó tin. Đó là Phật chê trách quải ta bà nhơ nhớp xấu xa, khiến chúng ta nhàm chán, xa lánh. Hai bên đã trưng bày rõ ràng trước mắt chúng ta. Một bên thì tốt đẹp trang nghiêm, sang trọng vui vẻ. Một bên nhơ nhớp xấu xa khổ đau, để chúng sinh sinh tâm, ưa thích bên vui, chán ngán bên khổ. Đó là cửa cổng ưa chán để tiến vào ngôi nhà cực lạc. Vì ưa thích say mê cảnh đẹp quải cực lạc, chán ngán cái xấu xa nhơ nhớp quải ta bà, nên tâm phiền rộn lăng xăng chạy theo dục lạc thế gian của chúng ta dần dần khô lạnh, chừng đó ứng dụng pháp tu trì danh niệm Phật mới thành công. Song muốn tâm ưa chán đến cực điểm, hằng ngày chúng ta phải phát nguyện hồi hướng. Hồi hướng thế nào? Hồi là xoay lại, hướng là hướng đến. Chúng ta xoay sự ưa thích quyến luyến nơi quải ta bà hướng đến quải cực lạc, để chán quải ta bà mến ưa cực lạc. Ví như mỗi khi ra đường thấy rác rến xình lầy nhơ nhớp, chúng ta khởi nghĩ quái ta bà thật là bẩn thỉu nhơ nhớp đáng chán, quái cực lạc toàn bảy báo trang nghiêm trong sạch đáng ưa thích, ta nhất định phát nguyện sanh về cực lạc để khỏi thấy cái sự nhơ nhớp này nữa. Đó là hồi nhơ nhớp hướng trong sạch. Hoặc khi chúng ta gặp những nghịch cảnh bức bách khổ đau, liền khởi nghĩ quái ta bà nhiều đau khổ bất như ý, ở cực lạc hoàn toàn an vui mãn nguyện, ta phải chán quải này, mong mọi được vãng sanh về cực lạc mới toại nguyện. Đây là hồi đau khổ hướng cực lạc. Hoặc khi đi ra chợ hay xóm làng, nghe những lời chửi bới nguyền rủa, chúng ta khởi nghĩ ở ta bà thường nghe những lời xấu ác, quải cực lạc hằng nghe tiếng nhạc trời, tiếng chim nói pháp, đã ra rất chán ngán quải ta bà, nguyện sanh về cực lạc để hằng ngày được nghe pháp. Đây là hồi phiền não hướng về Bồ Đề. Hoặc trong tình huynh đệ bằng hữu có xảy ra việc phản trắc, chúng ta khởi nghĩ ở quái ta bà bạn bè không thực tốt khiến ta phiền não, quái cực lạc toàn là những người lành bậc thường đáng kính mến, ta nhất định nguyện sanh về bên ấy để được làm bạn với những người toàn thiện. Đây là hồi bạn ác hướng bạn lành. Hoặc vì sinh kế vất vả nhọc nhằn mà kiếm miếng ăn không đủ, tấm mặt chẳng lành, chúng ta khởi nghĩ ở ta bà làm khổ nhọc mà không đủ ăn, không có mặt, quái cực lạc muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, khỏi lo lắng mệt nhọc, ta quyết định nguyện sinh về cực lạc để được ăn no mặc ấm mà không nhọc nhằn. Đây là hồi đói rách hướng no ấm. Tại mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh vừa xảy đến với chúng ta, chúng ta khéo lợi dụng để hồi hướng về cực lạc, khiến tâm chán ta bà càng ngày càng mãnh liệt, lòng ước cực lạc càng lúc càng tăng trưởng. Đó là chúng ta khéo tận dụng cánh cửa phương tiện ưa chán, tiến vào ngôi nhà tịnh độ. Thế nào là cứu kính của pháp trì danh niệm Phật? Cũng kinh A Di Đà, dưới phần giới thiệu cõi cực lạc, Đức Phật Thích Ca nói: nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà, chuyên trì danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và thánh